Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về giáo hội tại Phi Châu và tương lai của Kitô giáo. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha than phiền về cái chết bi thảm của các trẻ em người Rome tại Roma. Trong buổi đọc tin truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cái chết bi thảm của bốn trẻ em người Rome bị thiệt mạng trong một trận hỏa hoạn tại Roma cách đây một tuần lễ. Đức Thánh Cha kêu gọi một xã hội liên đới và huynh đệ hơn. Ngài nói rằng, trường hợp bi thảm của bốn trẻ em chết hồi tuần qua tại ngoại ô của thành phố Roma khi lều trại của các em bị hỏa hoạn, khiến cho chúng ta phải nêu lên câu hỏi, nếu một xã hội biết sống liên đới và huynh đệ hơn, nghĩa là Kitô hơn, thì liệu một biến cố bi thảm như thế có xảy ra không? Theo Đức Thánh Cha, cái chết của bốn trẻ em Rome trong vụ hỏa hoạn trên đây khiến chúng ta phải nêu lên câu hỏi về không biết bao nhiêu biến cố đau thương xảy ra hàng ngày trong các thành phố và các xứ sở của chúng ta. Cái chết bi thảm của bốn trẻ em người Rome tuổi từ 3 đến 11 và sống trong những căn lều bất hợp pháp tại ngoại ô Roma đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ và chỉ trích nhắm vào các chính quyền thị xã tại thành phố này. Tin Vatican. Một vị hồng y người Đức tuyên bố chống lại mọi thích nghi đối với luật độc thân linh mục. Trong một bài giảng được đăng tải trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, nói rằng, Ngài chống lại bất cứ sự thích nghi nào đối với luật độc thân linh mục. Vị hồng y người Đức này khẳng định, đọc báo, người ta có cảm tưởng là số đông chống lại luật độc thân linh mục. Tôi sung sướng không thuộc về số đông này. Theo Đức Hồng Y Kasper, độc thân là một chứng tá triệt để noi gương Chúa Kitô cách riêng đối với các linh mục. Đây là dấu hiệu cho thấy con người sống vì Chúa Kitô và vương quốc của Ngài. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo đầu tháng 2 vừa qua, trên 140 nhà thần học công giáo tại Đức, Áo và Thụy Sĩ đã ký tên vào một tuyên ngôn kêu gọi giáo hội cải tổ triệt để bằng cách bãi bỏ luật độc thân linh mục. Trong thỉnh nguyện thư có tựa đề Giáo hội năm 2011, một cuộc canh tân cần thiết, 143 nhà thần học mà phần lớn là giáo sư tại các đại học nói tiếng Đức, cũng kêu gọi phong chức linh mục cho phụ nữ và ngay cả chấp nhận việc sống chung của những người đồng tính. Biện hộ cho lập trường của mình, các nhà thần học này lại đến cuộc khủng hoảng chưa từng xảy ra mà giáo hội tại Đức đang trải qua sau khi bùng nổ một loạt những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ chính thức viếng thăm quê hương của Ngài vào tháng 9 tới đây. Tin Roma. Con số linh mục được phong chức trên thế giới gia tăng và con số linh mục từ bỏ chức vụ cũng hạ giảm. Theo niên giám Tòa Thánh năm 2009 sẽ được cho công bố trong vài ngày tới, con số linh mục trên toàn thế giới hiện có trên 410.000 vị, trong số này có trên 275.000 vị thuộc hàng giáo sĩ triều và trên 135.000 vị là linh mục dòng. So với năm 1999, con số linh mục trên toàn thế giới đã gia tăng đáng kể. Được báo Người Quan sát Roma trích đăng trước, niên giám Tòa Thánh năm 2009 cho thấy, so với năm 1999, tỷ lệ gia tăng của số linh mục trên toàn thế giới là 1,4%. tính theo từng vùng, người ta thấy có sự sút giảm con số linh mục tại Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Đại Lợi. Nhưng ngược lại, số linh mục tại Phi Châu, Á Châu và Trung Mỹ gia tăng. Dù vậy, tỷ lệ linh mục dòng tại các lục địa này lại hạ giảm. Tin Roma. Tòa Thánh vẫn chưa nhìn nhận sự độc lập của Kosovo. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm thứ Sáu tuần trước, Đức cha Orlando Antonini, sứ thần Tòa Thánh tại Belgrade, nói rằng, việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm một khâm sứ Tòa Thánh tại Pristina không có nghĩa là Tòa Thánh đã thay đổi lập trường đối với Kosovo. Cũng nên nhắc lại, Kosovo đã tuyên bố độc lập cách đây 3 năm. Nhưng nhắc lại rằng, các khâm sứ Tòa Thánh không có sứ mệnh ngoại giao, nghĩa là các vị chỉ là đại diện của Đức Giáo Hoàng bên cạnh các giáo hội địa phương, chứ không phải bên cạnh một chính phủ. Đài phát thanh Vatican nói rằng, Tòa Thánh vẫn chưa nhìn nhận sự độc lập của Kosovo. Hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, khi bổ nhiệm Đức cha Julius Janus làm sứ thần Tòa Thánh tại Slovenia, Đức Thánh Cha cũng trao cho Ngài sứ mệnh làm khâm sứ Tòa Thánh tại Pristina. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Politica xuất bản tại Belgrade, Đức sứ thần Tòa Thánh Antonini nói rằng Tòa Thánh sẽ không lên tiếng về vấn đề Kosovo trước khi có cuộc đối thoại giữa chính phủ Serbia và chính phủ Kosovo. Tin Moscow. Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Vatican. Hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, văn phòng Tổng thống Nga loan báo rằng, trong 2 ngày viếng thăm Ý trong tuần này, Tổng thống Nga sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Medvedev gặp gỡ Đức Thánh Cha. Theo dự trù, trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và Tổng thống nước này, ông Giorgio Napolitano, Tổng thống Nga sẽ thảo luận về vấn đề an ninh và hợp tác giữa hai nước. Năm 2007, lúc còn làm Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã viếng thăm Tòa Thánh để thảo luận về những phương cách gia tăng các mối quan hệ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Nga. Kể từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Nga hồi năm 1991, Đức Thánh Cha cũng như vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị chưa hề viếng thăm nước Nga. Được biết, năm 2011 là năm trao đổi văn hóa giữa Nga và Ý. Tin Kirkuk, Iraq. Một vị giám mục Iraq nói rằng, thế giới Tây Phương tục hóa không thể hiểu được hoàn toàn hiểm họa của Hồi giáo hóa tại Trung Đông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn SER của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Louis Sacco, Tổng giám mục Kirkuk, Iraq, đã gọi Trung Đông là một núi lửa đáng sợ vì tình trạng bất ổn ngày càng lan rộng. Lo sợ vì những phong trào Hồi giáo cực đoan trong giáo phận của Ngài, Đức cha Sacco cho biết, có những lực lượng và phong trào Hồi giáo đang muốn thay đổi Trung Đông, thiết lập những quốc gia Hồi giáo và áp đặt luật Hồi giáo Sharia. Các nhóm Hồi giáo cực đoan đang có mặt tại Iraq như Al-Qaeda và Ansa al-Islam, kêu gọi các công dân của các nước tại Trung Đông hãy tạo ảnh hưởng Hồi giáo trong các cuộc nổi dậy tại Tunisia và Ai Cập. Theo Đức Tổng giám mục Kirkuk thuộc nghi lễ Kande, những lời kêu gọi này có ý muốn rõ ràng là Hồi giáo hóa toàn diện vùng này. Đức cha Sacco nói rằng, những lời kêu gọi này có thể tìm được những mảnh đất màu mỡ tại Ai Cập và những nơi khác, do đó không nên bị xem thường, nhất là khi có một nhà lãnh đạo trong vùng đã xem các cuộc nổi dậy của dân chúng như một sự thức dậy của Hồi giáo. Trong thực tế, theo Đức Tổng giám mục Kirkuk, mục tiêu của những người Hồi giáo cực đoan là tạo ra lỗ trống để có thể lấp đầy bằng những tư tưởng tôn giáo, vì họ xác tín rằng Hồi giáo là giải pháp cho mọi sự. Tại Ai Cập, những người biểu tình khẳng định rằng cuộc nổi dậy không có tính cách tôn giáo hay chủng tộc, nhưng là một cuộc phản kháng chống lại tình trạng nghèo đói. Tuy nhiên, một số người lo sợ rằng các hiệp hội Hồi giáo có tổ chức như nhóm huynh đệ Hồi giáo hiện đang ở trong tư thế tốt để khai thác tình trạng hỗn loạn chính trị. Theo Đức cha Sako, nếu Ai Cập trở thành một quốc gia Hồi giáo, thì nó sẽ là một vấn đề cho mọi người và chắc chắn sẽ có những hệ quả tiêu cực cho các nhóm thiểu số Kitô. Ngài nói rằng, Âu Châu và Bắc Mỹ hoàn toàn mù lòa trước hiện tượng Hồi giáo hóa tại Trung Đông. Theo Ngài, chính vì não trạng tục hóa mà Tây Phương không thể hiểu được hoàn toàn hiểm họa này. Đức cha Sako giải thích rằng, tại Trung Đông, tôn giáo và chính trị hoàn toàn đan quyện vào nhau. Tin Jakarta, Indonesia. Các tín đồ Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Indonesia liên kết trong việc trồng cây rừng. Được biết, Diễn đàn Liên tôn Indonesia vừa đưa ra sáng kiến trồng cây tại vùng núi Merapi, nơi mà rừng đã bị vụ núi lửa phun dạo tháng 10 năm vừa qua tàn phá nặng nề. Được Đức Tổng Giám mục Semarang ủng hộ, dự án này kêu gọi trồng khoảng 110.000 cây tại ba ngôi làng, bao trùm một vùng đất rộng khoảng 75 mẫu Tây. Dự án đã bắt đầu thực hiện dọc theo các triền đồi của núi Marapi, nằm ở biên giới giữa hai tỉnh Trung Java và Yogyakarta. Ngoài mục đích tái thiết những vùng bị núi lửa tàn phá, dự án này còn nhằm gia tăng sự đoàn kết giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Đức Tổng Giám mục Semarang cho biết, một tháng sau khi nhậm chức Giám mục Semarang và ba tháng sau khi núi lửa Merapi phun, Ngài đã nhận được lời mời của các nhà lãnh đạo của Diễn đàn Liên tôn tại miền Trung Java, kêu gọi ủng hộ các dự án trồng cây rừng tại những vùng bị núi lửa tàn phá. Đức Tổng Giám mục Semarang nói rằng, bảo vệ thiên nhiên là một vấn đề khẩn thiết cho kinh tế và việc gia tăng dân số. Tin Penang, Malaysia. Các tôn giáo tại Malaysia than phiền về ngày lễ tình yêu Valentine. Các giáo sĩ Hồi giáo và các chính trị gia tại Malaysia cảnh cáo giới trẻ Hồi giáo tại nước này về việc cử hành ngày Valentine. Riêng các nhà lãnh đạo Kitô than phiền về những thói tục của ngày lễ mà người ta gán cho Kitô giáo. Hôm 11 vừa qua, Liên đoàn Kitô Malaysia đã cho công bố một thông cáo nói rằng, các tín hữu Kitô tại Malaysia cực lực phản đối và cảm thấy bị tổn thương vì những lời tuyên bố công khai, qua đó người ta xem ngày Valentine như một ngày tội lỗi gắn liền với Kitô giáo. Hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, giới trẻ thuộc Hội đồng các giáo hội Kitô cũng đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ sự thất vọng sâu xa vì một lời tuyên bố thiếu trách nhiệm của một nữ lãnh tụ Hồi giáo khi bà kêu gọi giới trẻ Hồi giáo không nên cử hành ngày Valentine vì đây là một điều cấm kỵ đối với Hồi giáo. Tuyên ngôn của giới trẻ thuộc Hội đồng các giáo hội Kitô Malaysia khẳng định rằng ngày Valentine không phải là một ngày lễ hội Kitô được giáo hội cử hành. Linh mục Phó Giám đốc Phòng Đối thoại Liên tôn của Tổng giáo phận Kuala Lumpur cũng giải thích rằng, ngày Valentine chỉ là một cử hành của xã hội tục hóa Tây Phương, hoàn toàn không liên hệ gì đến niềm tin Kitô. Tin Ấn Độ. Các tín hữu Kitô tại miền Trung Ấn Độ cảm thấy nhẹ nhõm vì ngày đầu tiên của hội chợ chiêu mộ tín đồ của Ấn giáo đã diễn ra một cách ôn hòa. Được biết, hội chợ có tên là Hội chợ xã hội của mẹ Narmada, nhằm chiêu mộ các tín hữu Kitô trở lại Ấn giáo, đã khai diễn tại thành phố Jabalpur, miền Trung Ấn Độ, hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua. Báo chí địa phương tường thuật rằng, mục đích của hội chợ là chiêu dụ các tín hữu Kitô thuộc các sắc tộc thiểu số trở lại Ấn giáo. Các viên chức giáo hội địa phương đã yêu cầu chính quyền và tối cao pháp viện bang Pradesh bảo đảm an ninh cho dân chúng và các cơ sở trong nơi diễn ra hội chợ. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội tại Phi Châu và tương lai của Kitô giáo do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Nơi Thiên Chúa Khóc do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ, Đức cha Kieran O'Reilly, giám mục Kilalo, Ái Nhị Lan, đã nói đến tình hình giáo hội tại Phi Châu và vai trò của giáo hội này đối với giáo hội Hoàng Vũ. Đức cha O'Reilly đã được tấn phong giám mục Kilalo vào tháng 8 năm vừa qua. Ngài đã từng là bề trên tổng quyền của Hội Thừa Sai Phi Châu trong vòng 10 năm. Hội Thừa Sai Phi Châu đã hoạt động tại lục địa này trong hơn 150 năm qua. Công giáo đã gia tăng rất nhanh tại Phi Châu. Năm 1900, trên toàn lục địa chỉ có khoảng 1.200.000 tín hữu, nay con số này đã lên đến 140 triệu người. Là một nhà truyền giáo hiểu biết nhiều về lục địa Phi Châu, Đức cha O'Reilly giải thích rằng việc gia tăng con số tín hữu tại lục địa này là một ơn cao cả của Chúa. Nhưng theo Đức cha, lý do chính khiến con số tín hữu gia tăng tại Phi Châu chính là kể từ khi giành được độc lập từ 40 đến 50 năm qua, lục địa này đã có một sự phát triển đô thị rất nhanh. Với sự phát triển đô thị, nhiều người đã bỏ làng mạc để tìm đến các thành phố và hội nhập tức khắc vào các cơ cấu của đời sống giáo hội trong các đô thị. Nhờ tinh thần gắn bó với làng mạc, những người mới đến các đô thị luôn tìm cách liên lạc với người đồng hương. Do đó, mặc dù di chuyển chỗ ở, họ vẫn giữ liên lạc với nơi xuất xứ của mình. Theo Đức cha Riley, việc bành trướng của giáo hội tại Phi Châu cũng gắn liền với việc tăng trưởng xã hội. 90% dân số Phi Châu hiện ở lứa tuổi dưới 24. Đức cha Riley nói rằng đây là một thách đố lớn đối với giáo hội. Đức cha cụ bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Phi Châu nói rằng lúc còn làm việc tại những thành phố lớn như Kinshasa, Lagos, Abidjan, Nairobi hay những thành phố khác, ngài rất ngạc nhiên về con số giới trẻ đếm không xuể, nhất là các học sinh trung học, và kế đó là những người tốt nghiệp đại học nhưng không có việc làm. Do đó, một trong những việc làm chính của giáo hội là phải xây cất trường học. Cứ bên cạnh một nhà thờ là một trường học. Nhưng ngày nay, vì con số trẻ em cấp sách đến trường ngày càng đông, cho nên giáo hội địa phương không thể tự mình đáp ứng nhu cầu. Chính vì vậy mà giáo hội luôn xin các tổ chức từ thiện ngoại quốc như trợ giúp các giáo hội đau khổ, chẳng hạn tài trợ các phương tiện. Năm 2005, có 3 nước Phi Châu được xếp vào danh sách những nước công giáo lớn nhất thế giới. 3 nước đó là Uganda, Congo và Nigeria. Được hỏi, liệu giáo hội tại Phi Châu có nghĩa là tương lai của công giáo không? Đức cha Riley nói rằng, đây là một câu hỏi khó trả lời. Theo ngài, một phần lớn của tương lai công giáo sẽ nằm tại Phi Châu. Do đó, giáo hội cần phải ý thức về thực tại Phi Châu trong lòng giáo hội. Giáo hội Phi Châu không quá xa Roma, chỉ cần vượt qua Địa Trung Hải là tới Roma. Nói về đức tin của người dân Phi Châu, Đức Giám mục Kilalo nói rằng, người dân Phi Châu ý thức về sự hiện hữu của Chúa, về con người của Chúa Giê-xu trong cuộc sống của họ. Kitô giáo có thể học hỏi những giá trị phong phú của nền văn hóa Phi Châu như sự tương trợ, lòng quảng đại. Đức cha Riley đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần tính hiếu khách, tinh thần chia sẻ của các tín hữu Kitô Phi Châu. Một trong những điểm yếu trong đời sống công giáo tại Phi Châu là người ta không mau mắn đương đầu với những vấn đề môi sinh. Ngoài ra, một trong những vấn đề lớn của lục địa này là nạn tham nhũng. Đức cha Riley nói rằng, tham nhũng trong xã hội là một căn bệnh khủng khiếp tạo ra vô số thiệt hại cho tế bào xã hội. Nhưng người lương thiện có khả năng không thể tìm được việc làm vì họ không chịu hối lộ. Toàn bộ cơ cấu quyền hành đều xây dựng trên tham nhũng và hối lộ. Giáo hội tìm cách chữa trị nhưng rất khó khăn bởi vì đây là một thói quen đã ăn rễ sâu trong nhiều văn hóa và thường lại được các công ty ngoại quốc đến khai thác tài nguyên thiên nhiên củng cố. Để có được những hợp đồng tốt, các công ty này không ngần ngại hối lộ. Nhưng theo Đức cha Riley, thách đố lớn nhất đối với giáo hội tại Phi Châu chính là sự gia tăng nhanh chóng của Hồi giáo. Hiện nay, cứ 3 người Phi Châu thì có 1 người tự nhận là Hồi giáo. Thách đố lớn nhất đối với các tín hữu Kitô là phải sống và làm việc bên cạnh người Hồi giáo. Ngay trước nhà thờ lại có 1 đền thờ Hồi giáo. Các tín hữu và người Hồi giáo làm việc chung trên 1 cánh đồng, cùng đi chung 1 chuyến xe buýt. Do đó, một trong những điều quan trọng nhất là phải tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng những giá trị của nhau để khám phá ra những giá trị chung và cùng nhau tìm kiếm điều thiện và công bình. Theo Đức cha Riley, một trong những nguy cơ thường thấy trong Hồi giáo lẫn Kitô giáo là trong tôn giáo nào cũng có những thành phần cực đoan tìm cách khai thác tôn giáo vào những mục tiêu chính trị, xã hội hay kinh tế để tạo ra sự bất ổn cho một chính phủ hay toàn vùng. Đức cha nói rằng một trong những điểm tích cực đạt được trong 30 năm qua là đã có những tiến bộ trong việc xích lại gần nhau giữa hai tôn giáo. Chẳng hạn như mới đây, tại bang Bauchi ở Nigeria, đại diện của giáo hội Công giáo và thủ lãnh Hồi giáo đã gặp nhau để trao đổi về các cuộc bạo động và tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang trình bày cái nhìn của Kitô giáo về ý nghĩa của tính dục con người. Cái nhìn này dĩ nhiên đã được chứa đựng trong Kinh Thánh. Giáo hội tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể tỏ bày cho con người mầu nhiệm của chính nó. Và trong mầu nhiệm của con người, tính dục là một trong những thành tố quan trọng hơn cả. Chân lý nền tảng liên quan đến tính dục như được Thiên Chúa mặc khải là tính dục và hôn nhân là điều tốt đẹp vì là quà tặng cao quý Thiên Chúa dành cho con người. 2000 năm qua, giáo hội đã không ngừng suy tư và đào sâu chân lý mặc khải ấy. Không thể nắm bắt được giáo huấn của giáo hội về tính dục con người nếu không nhìn lại cả truyền thống suy tư của giáo hội. Chúng tôi đã lướt qua những suy tư của các thánh giáo phụ, tức các tác giả của giáo hội trong những thế kỷ đầu. Người có một cái nhìn bao quát và sâu sắc hơn cả là thánh Augustino, mà chúng tôi cũng đã trình bày sơ lược giáo huấn liên quan đến tính dục và hôn nhân. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu quan niệm về tính dục của các tác giả Kitô giáo thời Trung cổ. Augustino qua đời năm 430. giữa cái chết của Ngài và sự nở rộ của các đại học vào thế kỷ thứ 12 và 13. Tây phương đã trải qua nhiều biến đổi sâu rộng về mặt xã hội. Trong những thế kỷ này, các tu sĩ Công giáo là những người quan tâm nhiều nhất trong việc bảo tồn gia sản văn hóa của quá khứ, và đồng thời đẩy mạnh việc rao giảng tin mừng cho các dân ngoại tại Âu Châu. Đọc lại các tác phẩm do các tu sĩ này biên soạn, người ta thấy rằng hôn nhân vốn được xem là một thực tại thánh thiện, đáng trân trọng. Các tu sĩ này dạy cho dân chúng biết rằng, giao hợp ngoài hôn nhân, cũng như phá thai và những cách tránh thai phản tự nhiên là điều vô luân. Một số quan điểm của các tu sĩ này quá nhiệm nhạt. Chẳng hạn, họ cấm việc giao hợp vợ chồng trong một số ngày mùa trong năm hoặc trước khi rước lễ. Dĩ nhiên đây chỉ là một quan điểm bên lề. Nó không hoàn toàn phản ánh giáo huấn chính thức của giáo hội vào thời đó. Nói chung, cái nhìn của các tu sĩ thời Trung Cổ về tính dục và hôn nhân đều phát xuất từ giáo huấn của các thánh giáo phụ trong những thế kỷ trước. Và giáo huấn đã trở thành chuẩn thước cho cuộc sống của các tín hữu. Hai khuôn mặt nổi bật trong nền thần học thời Trung Cổ tại Tây Phương chính là Thánh Thomas Aquinas và Thánh Bonaventura. Mặc dù hoàn cảnh văn hóa có khác với thời các thánh giáo phụ, nhưng các nhà thần học thời Trung Cổ xem chừng cũng phải đương đầu với những thách đố tương tự. Cũng giống như chủ thuyết ngộ đạo thời các thánh giáo phụ, thời Trung Cổ có những giáo phái như Anbijoa hay Katara xem hôn phối như một điều xấu xa. Họ cho rằng vật chất tự nó là xấu xa, mà bởi hôn nhân nhắm đến việc sinh sản, tức hành động gắn liền với vật chất, cho nên cũng là điều xấu xa. Mặt khác, thời Trung Cổ cũng có chủ trương đề cao sự luyến ái ngoài hôn nhân, nhất là trong giới quý tộc. Đứng trước hai thách đố trên đây, các nhà thần học thời Trung Cổ đã cố gắng trình bày cái nhìn của giáo hội về tính dục, cũng như mối quan tâm của giáo hội đối với những giá trị nhân bản. Có ba luận cứ liên quan đến tính dục và hôn nhân được các tác giả thời Trung Cổ khai triển. Trước hết là thẩm quyền của Kinh Thánh và giáo huấn của các thánh giáo phụ. Luận cứ thứ hai được khai triển một cách rộng rãi là giá trị của luật tự nhiên được ghi khắc trong tâm hồn con người. Theo luật tự nhiên, có những hành động tính dục bị xem là không tự nhiên, và như vậy vi phạm trật tự được thiết định bởi Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng con người, có nam có nữ, nhằm mục đích truyền sinh. Thánh Thomas Aquinas viết như sau. Mục đích của sinh hoạt của các cơ quan sinh dục là sinh sản và giáo dục con cái. Do đó, mỗi một sinh hoạt nào của các cơ quan này không hướng đến việc sinh sản con cái và giáo dục như chúng được quyền hưởng, tự nó là một sinh hoạt hỗn loạn. Như vậy, chỉ trong hôn nhân, việc giao hợp mới thực sự có ý nghĩa và đúng mục đích của nó. Luận cứ thứ ba được một số nhà thần học Trung Cổ quảng diễn là tất cả mọi giao hợp ngoài hôn nhân và mọi hành động tính dục không tự nhiên đều là những hành vi vô luân vì được thúc đẩy bởi nhục dục. Các tác giả này tin rằng luận cứ trên đây bắt nguồn từ chính thánh kinh và giáo huấn của các thánh giáo phụ. Theo giáo huấn này, do tội nguyên tổ, con người hướng chiều về tội lỗi. Tất cả mọi ước muốn của con người, tự chúng là tốt, đã bị tội nguyên tổ làm cho ô uế. Riêng ước muốn tính dục đã bị tội nguyên tổ làm cho ô nhiễm một cách đặc biệt. Tuy nhiên, sự ô nhiễm này tự nó không phải là một điều tội, bởi vì chỉ có tội khi có sự ưng thuận tự do của con người mà thôi. Mặc khải Kinh Thánh được các thánh giáo phụ giải thích, luật tự nhiên, ảnh hưởng của tội nguyên tổ trên tình dục. Ba luận cứ này đã được các tác giả thời Trung Cổ khai triển, nhằm nêu bật những điểm nòng cốt trong giáo huấn của giáo hội liên quan đến tính dục và hôn phối. Điểm nòng cốt thứ nhất liên quan đến tính dục và hôn phối được các tác giả thời Trung Cổ đồng thanh quả quyết, đó là sự thiện hảo của hôn phối. Cũng như các giáo phụ, các tác giả này xem đây là một chân lý mặc khải. Chính Thiên Chúa đã thiết lập hôn phối khi tạo dựng nên con người, có nam có nữ, và Chúa Kitô đã chúc phúc cho hôn phối tại tiệc cưới Cana. Đây là đề tài được quảng diễn rộng rãi xuyên suốt thời Trung Cổ. Điểm nòng cốt thứ hai liên quan đến giáo huấn về tính dục và hôn phối được các tác giả thời Trung Cổ khai triển là những lợi ích của hôn nhân và ý nghĩa của hành động tính dục trong hôn phối. Về lợi ích của hôn nhân, các tác giả thời Trung Cổ đã chịu ảnh hưởng một cách sâu đậm bởi tư tưởng của Thánh Augustino. Như chúng tôi đã có dịp trình bày, theo Thánh Augustino, ba lợi ích của hôn phối là sinh sản, thủy chung và mối dây bất khả phân ly của hôn phối. Riêng về ý nghĩa của hành động tính dục trong hôn phối, các tác giả thời Trung Cổ đã quảng diễn tư tưởng của Thánh Augustino. Theo đó, hành động giao hợp không chỉ nhắm đến việc sinh sản, mà còn để bảo đảm sự thủy chung của vợ chồng. Hai thánh tiến sĩ Thomas và Bonaventura chủ trương rằng, một hành động như thế là một hành động nhân đức, và nhân đức đó chính là công bình. Cũng theo Thánh Thomas, giao hợp nhằm bảo đảm sự thủy chung là thể hiện chính tính cách bí tích của hôn phối. Hành động giao hợp được xem là tốt dưới hai khía cạnh, một là nhắm đến mục đích sinh sản, hay là vì lợi ích của sự chung thủy, do đó trở thành dấu chỉ của sự kết hợp của Chúa Kitô với giáo hội của Ngài. Như vậy, cái nhìn về tính dục và hôn phối của giáo hội là một cái nhìn liên tục từ mặc khải Kinh Thánh đến các giáo phụ, qua các nhà thần học Trung Cổ, và được giáo hội tiếp tục đào sâu và quảng diễn qua mọi thời đại. Lần tới, chúng tôi sẽ tóm lược những suy tư của các tác giả kể từ sau thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 38 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em, đừng chống cự người khác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì anh hãy cho, ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Anh chị em thân mến! Tiếp tục những lời giáo huấn của Chúa Giê-xu mà chúng ta nghe trong tin mừng Chúa Nhật tuần rồi. Chúa Nhật thứ bảy thường niên 5A vẫn là sự nhấn mạnh về tính trội vượt của nền công chính mới, mà ai sống theo đó sẽ trở thành công dân trong nước Thiên Chúa, với bản hiến chương là bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Đức công chính mới trong triều đại Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu đòi hỏi, đó là người môn đệ không những phải tha thứ cho người khác, mà còn phải yêu thương cả kẻ thù của mình nữa. Chúng ta nên nhớ rằng, điều luật trong xuất hành chương 21, câu 23 đến 25, và Lê-vi chương 24, câu 18 đến 20, đã được thiết định nhằm ngăn cản người ta cứ lý riêng mà tự ý trả thù. Thời ông Mô-sê, cứ theo văn hóa các nước lân cận, thì việc trả thù thường được hiểu là mắt đền mắt, răng đền răng. Vì thế, điều luật vừa kể đã làm cho vấn đề không còn là báo thù nữa, nhưng thay vào đó là chuyện thực thi luật pháp công bằng. Tuy nhiên, luật này không cứng nhắc, mà có những dữ liệu áp dụng cho một số trường hợp nhất định, để người ta trả bằng tiền hay chịu một án phạt nhẹ hơn. Luật cũng không loại trừ giải pháp tha thứ. Bởi thế, luật này không đơn giản là luật báo thù. Luật nhắm thực thi công bằng, nhưng không có nghĩa là mọi hành vi sai trái sẽ bị trả báo tương xứng. Thực vậy, lề luật dạy rằng sự báo oán thuộc về Thiên Chúa, như ta thấy trong đệ nhị luật chương 32, câu 35. Đối lại với nguyên tắc của luật báo đền mắt, răng đền răng, Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đệ của mình không chống cự lại những hành vi sai trái nhắm vào họ, nghĩa là không lấy oán báo oán khi chính mình bị xúc phạm. Người không cấm chống lại những bất công, sự dữ, sự xấu ở trần gian, nhưng hướng đến tha nhân, hướng đến tha thứ, và như vậy sẽ làm cho chuyện báo thù hoặc thực thi công lý trở nên chẳng những không cần thiết nữa, mà còn hóa ra sai trái nữa. Lý tưởng hiền hòa và tha thứ này thể hiện rõ trong các hình ảnh có khi là nghịch lý, như dơ má cho người ta vả, hoặc nhược áo cho những kẻ muốn chiếm đoạt. Hay việc đi cả hai dặm với người bắt mình đi một dặm, với ngụ ý khi họ đi thêm dặm thứ hai, họ tạo cơ hội để Thiên Chúa hành động. Và có khi Thiên Chúa tận dụng mà xuống ơn tha thứ, ơn sám hối và ơn cứu độ cho họ. Và cả trong trường hợp người khác xin hay vay mượn tiền cũng thế. Các môn đệ của Chúa Giê-xu không được để cho luật lệ hay thói tục thống trị mình, mà phải là ai xin thì anh hãy cho, ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi. Không những dạy các môn đệ không được trả thù, trong trích đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ bảy thường niên 5A, Chúa Giê-xu còn đòi hỏi họ phải yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù, dù cho họ xúc phạm ngược đãi mình. vẫn ý thức rằng lề luật không chủ trương ghét kẻ thù. Nhưng khi trích dẫn sách Lê Vi chương 19 câu 18, mà các rabbi đã nhào nặn thành nguyên tắc cư xử với kẻ thù, Chúa Giê-xu sử dụng kiểu nói Aram để nói rằng người ta cần phải yêu thương những ngoại kiều lân cận thời ấy. Đồng thời, kẻ thù mà họ phải chiến đấu chính là những thế lực của sự dữ và ma quỷ. Về việc phải yêu thương kẻ thù, thì chính Chúa Giê-xu là gương mẫu tiêu biểu nhất khi người đã thực hiện trọn vẹn điều này. Đó là chữa lành, tha thứ, cầu nguyện, thậm chí là chết cho kẻ thù nữa. Hẳn rằng yêu thương kẻ thù ở đây không giống như tình yêu tự nhiên và tự phát mà các tín hữu dành cho người thân cận. Đó là một tình yêu đòi hỏi phải có ý chí, ý muốn và thể hiện qua hành động cụ thể. Chính vì vậy, khi các tín hữu cầu nguyện chúc lành cho những kẻ ngược đãi, bắt bớ họ, là họ đã tha thứ cho kẻ thù của mình rồi. Bởi lẽ, người môn đệ Chúa Giê-xu, người công dân nước trời, phải sống tha thứ và yêu thương hơn mọi người khác. Vì mọi người đều là con của một cha trên trời, đấng luôn thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người. Và bởi vì đó là sự công chính mới đối với người công dân nước Thiên Chúa. Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như cha của anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Như vậy, anh chị em thân mến! Những bài học trong tin mừng Chúa Nhật thứ bảy thường niên 5A chính là những tiêu chí để người tín hữu Kitô soi mình vào để có thể trở thành con cái Thiên Chúa, môn đệ Chúa Giê-xu, phản chiếu chút ít sự hoàn thiện của Thiên Chúa nơi trần gian, nơi cuộc sống của mình. Chúa Giê-xu cho thấy người là đấng uy quyền khi xác định cách thức làm trọn lề luật của người theo tinh thần mới. Chẳng những người môn đệ của Chúa phải yêu thương những người thân của mình, nhưng còn phải tha thứ, yêu thương và cầu nguyện cho chính kẻ thù của mình nữa, nghĩa là một tình yêu, một lòng tha thứ không có giới hạn. Giả như người tín hữu không chấp nhận được lề luật của Chúa, đó là dấu hiệu họ còn dừng lại trên bình diện lý sự của con người với nhau. Mà nếu cứ lý sự cho công bằng, thì người ta sẽ không thể nào giải thích cho công bằng, cho hợp lý, rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống huyền diệu của con người. Chẳng hạn như việc cha mẹ trao ban sự sống cho con cái, hy sinh tất cả cho chúng, cho tương lai của chúng được tốt đẹp. Và còn nhiều điều cao cả, đẹp đẽ, tương tự như thế nữa. Do vậy, chúng ta thấy rằng, con người chỉ có thể thực sự nên tốt khi biết vượt qua lãnh vực lý sự của đức công bằng để tiến tới thái độ quảng đại của đức ái, của tình yêu, của tha thứ và của cầu nguyện cho nhau. Chính hình ảnh Thiên Chúa thánh thiện, hoàn thiện là lý tưởng cho luật mới, cho sự công chính mới của người môn đệ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ người hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời, không có nghĩa là không được có tội lỗi gì, mà phải hiểu là họ cần phải triển nở hết mức, hãy trở nên hoàn hảo, lớn lên để đạt mức độ toàn thiện trong tình mến của anh chị em. Đối với người tín hữu, hoàn thiện có nghĩa là sống đời sống như Chúa Giê-xu và luôn khao khát để tiến tới mục đích ở phía trước. Đó cũng là một cuộc sống để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ước mong yêu thương tha nhân như Thiên Chúa đã yêu thương họ. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con tin rằng Chúa ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa. Chúng con cũng tin rằng Chúa ở trong chúng con và chúng con được hiệp nhất với nhau trong Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết sống sự thứ tha như Chúa đã bao lần tha thứ cho muôn vàn tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con chuyên cần và kiên trì cầu nguyện, để chúng con biết luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người, kể cả những người chúng con chưa yêu mến hết lòng. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Một người phụ nữ đến gặp vị ẩn sĩ, tay bà dẫn theo một đứa trẻ. Bà hỏi, thưa thầy, tại sao những người giàu có trên thế gian này lại thường không có hạnh phúc? Thay vì trả lời ngay, vị ẩn sĩ lấy từ chiếc giỏ trái cây một trái táo đưa cho em bé. Em bé sung sướng nhận lấy với nụ cười thật tươi. Vị ẩn sĩ lấy thêm trái thứ hai. Em bé nhận thêm trái táo nữa trong sự hân hoan. Rồi lại thêm trái thứ ba, trái thứ tư và trái thứ năm. Lúc này em bé luống cuống vì không thể giữ được các trái táo trên tay nữa, khiến các trái táo rớt xuống đất. Em bật khóc chứ không còn nụ cười sung sướng nữa. Lúc này, vị ẩn sĩ mới nói, bà thấy đó, khi em bé có hai trái táo, em giữ chúng trên tay được và cảm thấy rất là mãn nguyện. Nhưng khi em có quá nhiều đến độ không thể làm chủ được, không thể cầm giữ được các trái táo của mình, lúc này, thay vì sung sướng, thì nó cảm thấy đau khổ vì những trái táo mà nó không thể chiếm hữu được. Của cải vật chất trên trần gian này cũng vậy. Cho nên, người có quá nhiều của cải không đồng nghĩa là người đó sẽ có hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến! Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 19, từ câu 1 đến câu 10, thuật lại cho chúng ta câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và ông Gia-kêu, nhân viên quan thuế của chính quyền La Mã ở thành Jericho. Theo tin mừng cho biết, thì ông Gia-kêu là người giàu có, nhưng trong cuộc sống thì ông bị người Do Thái lên án vì tội thông đồng với ngoại bang và lạm dụng quyền bính để bóc lột đồng bào và trục lợi bất chính. Theo thông lệ, các chính quyền cai trị thường đề ra một định mức chỉ tiêu, còn thì vận động thu thuế như thế nào là do sự tính toán của nhân viên thuế vụ. Thừa nước đục thả câu, các nhân viên thuế vụ tha hồ sách nhiễu dân lành, để truy thu càng chênh lệch nhiều so với định mức thì càng có lợi. Các người trong nghề thuế chỉ cho nhau những mánh khóe để trục lợi, cho nên nói chung thì những người làm nghề thu thuế ở chế độ nào cũng đều bị mọi người ghét bỏ, tẩy chay, ít người muốn qua lại giao tiếp. Nhân viên thuế vụ ra kêu mà tin mừng thuật lại cũng không là một ngoại lệ. Vì thế, cho dù là giàu sang và có địa vị trong xã hội, ông vẫn không an vui hưởng thụ hạnh phúc trên đống của cải mà ông đã rất vất vả mới có được. Trái lại, ông khao khát được có ai đó cảm thông và chia sẻ, có ai đó lắng nghe và đối thoại với ông. Cho nên, khi ông nghe nói về vị Rabbi Giê-xu đầy khoan dung và nhân hậu, sẵn lòng đón tiếp những người bị coi là tội lỗi và bị cộng đồng loại trừ. Vị Rabbi ấy đang đi về hướng này, nên nỗi khao khát được cảm thông của Gia-kêu dâng cao mãnh liệt. Nó mạnh đến độ, ông chẳng màng tới người ta sẽ nghĩ gì về ông, người ta đang nói gì về ông, người ta có cười cợt gì ông. Ông vội vã trèo lên cây sung ven đường trên lộ trình mà Chúa Giê-xu sẽ đi qua, chỉ để được nhìn thấy vị Thầy Giê-xu, và như thế, đối với ông đã là quá đủ. Hơn ai hết, Chúa Giê-xu thấy rõ con người nội tâm của Gia-kêu và niềm khao khát được đổi đời của ông, nên khi đi đến nhánh cây chỗ Gia-kêu đang trên đó, Chúa Giê-xu đã ngước lên nhìn và gọi thẳng tên ông. Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Gia-kêu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hạnh phúc mà ông khao khát thật khiêm tốn, đó là được chiêm ngưỡng Đức Giê-xu là đã đủ. Giờ đây, Chúa lại ngỏ lời ngụ tại nhà của ông. Niềm hạnh phúc đó vỡ òa đến nỗi ông thấy mình cũng phải biết chia sẻ với mọi người. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu đã thay đổi hẳn con người của Gia-kêu. Ông ngộ ra một điều là của cải không thể đem đến hạnh phúc cho người chỉ biết khư khư giữ lấy nó, không mua được hạnh phúc cho con người. Trái lại, người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi biết chia sẻ và trao tặng. Ông Gia-kêu đã nhận ra điều này, và ông đã can đảm quyết định để giữ lấy niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu cho chính mình, nên đã khẳng khái thưa với Chúa Giê-xu. Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Lời Chúa Giê-xu ngỏ với Gia-kêu như khẳng định một điều là hôm nay người chỉ đến với ông mà thôi, bởi vì người thấu hiểu niềm hạnh phúc mà Gia-kêu khát khao bấy lâu, đó là được trở nên công chính, đó là tìm được sự bình an đích thực trong tâm hồn, đó là được làm hòa cùng anh chị em của mình, được hòa nhập với sinh hoạt của cộng đoàn, được chia sẻ, được cảm thông, được lắng nghe và được bày tỏ. Chúa Giê-xu biết tâm tư của Gia-kêu và người đã mở cho ông một con đường, tạo cho ông một cơ hội để ông công khai bày tỏ nỗi niềm và khát vọng của mình. Thiên Chúa cũng biết rõ tâm tư của từng người trong chúng ta, và Chúa cũng mời gọi mỗi tín hữu của Chúa cũng phải có thái độ đáp trả xứng đáng như ông Gia-kêu xưa kia. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa vẫn tiếp tục ngỏ lời với chúng con, như xưa Chúa đã từng ngỏ với ông Gia-kêu, hôm nay ta muốn ở lại nhà con. Xin cho con khi lắng nghe lời Chúa, con biết can đảm khước từ những gì khiến cho con xa Chúa và xa anh chị em của con. xin giúp con trung thành thực thi ý Chúa trong cuộc sống đức tin của con. Amen.
Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa cùng đến đời con. Tình yêu con dâng dẫu con đổi thay, tình yêu con đây chưa hướng về Ngài, thì xin cho con yên tâm tìm Chúa ngày đêm. Con đến với Ngài, xin Ngài tặng ban ơn yêu đồ chi. Ngài là bên xuân con hằng mong chờ, Ngài là đường đi mở lối cho con về trời. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con. Con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.